nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học các nhóm tế bào trong Hội Thánh. Phần thứ tư, người dạy là Mục sư Larry Stockstill.
Welcome to this fourth session in our discussion on cell groups.
Chào mừng quý vị đến với bài thứ tư của loạt bài các nhóm tế bào trong Hội Thánh.
We have talked to you already about the three purposes of the church.
Chúng tôi đã đề cập với quý vị về ba mục đích của Hội Thánh.
The church exists first of all to pastor believers.
Thứ nhất, Hội Thánh hiện hữu để chăm sóc tín hữu.
Then to evangelize the lost.
Kế đó là để rao giảng phúc âm cho người chưa biết về Chúa.
And finally to raise up leaders.
Và cuối cùng là để đào tạo người lãnh đạo.
We believe that the cell group church is the best structure to accomplish these three things.
Chúng tôi tin rằng hệ thống các nhóm tế bào trong một hội thánh đó là cách hay nhất để mà thực hiện những mục tiêu này.
Once your church has become a cell church.
Một khi hội thánh của quý vị đã trở nên một hội thánh có các nhóm tế bào.
I want to encourage you today in the anointing of multiplication.
Và hôm nay tôi xin khích lệ quý vị về nguyên tắc của sự tăng thêm nhiều.
Stop and think about God in the Bible.
Chúng ta hãy cùng ngừng lại để suy nghĩ về Chúa trong Kinh Thánh.
From Genesis chapter 1, he taught the principle of multiplication.
Ngay từ trong chương thứ nhất của Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta về nguyên tắc tăng thêm nhiều.
He told Adam and Eve, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it.
Và Đức Chúa Trời đã phán với Adam và Eva rằng, hãy sanh sản, tăng thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất và quản trị mặt đất.
In the book of Acts, we see that the number of the disciples multiplied and grew.
Và trong sách Công vụ các sứ đồ thì chúng ta cũng thấy số của các môn đệ của Chúa Giêsu cũng tăng lên thêm nhiều.
How can cell groups help your church to multiply and fill your land?
Và làm sao để cho các nhóm tế bào có thể giúp cho hội thánh của quý vị tăng trưởng và làm đầy dẫy những vùng đất xung quanh của quý vị?
This fourth session can be the most powerful lesson you've ever learned in church growth.
Bài học thứ tư này có thể là bài học mạnh mẽ nhất, quyền năng nhất trong tất cả những bài học quý vị học về sự tăng trưởng của hội thánh.
Because once your church structure is correct with cell groups,
bởi vì một khi mà cơ cấu trong hội thánh của quý vị đã được đúng, tức là có các nhóm tế bào,
there is no limit to the amount of multiplication you can accomplish.
Thì sẽ không có một giới hạn nào về vấn đề tăng trưởng, tăng thêm nhiều cho hội thánh của quý vị.
I want to give you three principles of multiplication.
Tôi muốn đưa ra cho quý vị ba nguyên tắc để có sự tăng thêm nhiều.
The first is found in Genesis chapter 15.
Nguyên tắc thứ nhất chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký chương 15.
Abraham understood multiplication in a vision.
Abraham hiểu về nguyên tắc tăng thêm nhiều này trong một khải tượng.
The Bible says the Lord appeared to Abram in a vision.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham trong một sự hiện thấy, trong một chiêm bao.
And that is the first word I want to give you.
Và đây là chữ đầu tiên mà tôi muốn cho quý vị thấy.
Is the word vision.
Đó là chữ khải tượng.
Vision is a snapshot of the future.
Hoặc là một sự hiện thấy về tương lai.
It is the ability to see something in the spiritual world first.
Đó là cái khả năng để có thể thấy được trong lĩnh vực tâm linh trước.
When the Lord told Abraham he would have a child.
Khi Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng ông sẽ có một đứa con trai.
He was past the age of bearing children.
Thì Abraham đã quá tuổi để có con rồi.
He reminded the Lord he had an heir in Eliezer.
Và Abraham nhắc với Đức Chúa Trời rằng ông đã có một người con nối nghiệp là Eliezer.
But the Lord said, "No, you will have a child from your own body."
Nhưng Đức Chúa Trời bảo với ông rằng ông sẽ có một người con ruột.
His mind could not comprehend that.
Ông không thể nào hiểu được với tâm trí của ông như vậy.
So the Lord brought him outside to look at the stars.
Do đó Đức Chúa Trời đem Abraham ra ngoài để xem các ngôi sao trên trời.
The Bible says as he looked at the stars and counted them, he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Abraham nhìn các vì sao trên trời thì ông tin nơi Chúa. Và khi Abraham tin như vậy thì Đức Chúa Trời xem ông là một người công bình.
Vision is the first principle of multiplication.
Khải tượng đó là nguyên tắc đầu tiên của sự tăng thêm.
You must see the vision of what God wants to do through your cell groups.
Quý vị cần phải có một khải tượng để mà biết được Đức Chúa Trời sẽ làm gì qua các nhóm tế bào của mình.
Dr. Cho, the pastor of the world's largest church.
Ông tiến sĩ Cho là người là mục sư của hội thánh lớn nhất trên thế giới.
Calls this principle the fourth dimension.
Đã gọi cái nguyên tắc này là chiều không gian thứ tư.
All that we can see in the natural world is in the first three dimensions.
Tất cả những gì chúng ta có thể thấy bằng mắt ở thế gian này đều thuộc về ba chiều không gian đầu.
But outside of the dimension of time and space is the fourth dimension.
Nhưng ra khỏi không gian và thời gian thì đó là thuộc về lãnh vực của chiều không gian thứ tư.
This is a dimension where God lives and where faith works.
Đây là một chiều không gian mà là nơi mà đức tin của chúng ta vận hành và là nơi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.
It is the dimension where Satan also fights us.
Và đó cũng là lãnh vực mà Satan ma quỷ cũng chiến đấu với chúng ta.
Faith operates in the fourth dimension.
Đức tin hoạt động trong chiều không gian thứ tư.
You cannot look at what you see, hear, feel, taste or touch.
Chúng ta không thể thấy được những gì mà chúng ta đang có thể rờ hoặc là nếm hoặc là thấy được.
But to multiply, you must look into the fourth dimension.
Nhưng nếu mà muốn tăng trưởng về sự lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta cần phải nhìn vào chiều không gian thứ tư.
The Lord brought Abraham out of his tent.
Đức Chúa Trời đã đem Abraham ra khỏi căn lều của ông.
Because his tent represented the first three dimensions.
Bởi vì chiếc lều của Abraham là biểu tượng cho ba chiều không gian đầu tiên.
As he looked up into the stars.
Khi Abraham nhìn lên trời, nhìn vào các ngôi sao trên trời.
Every star became a child.
Mỗi ngôi sao đó trở nên một đứa con, một đứa cháu.
He became lost in the multitude of stars.
Và Abraham lạc lõng trong số đông của các ngôi sao đó trên trời.
And the Lord said, "That's how many children you're going to have."
Và Đức Chúa Trời cho Abraham biết rằng ông sẽ có con cháu đông như sao trên trời vậy.
He believed the Lord.
Và Abraham tin Đức Chúa Trời.
And he received his righteousness.
Và được Đức Chúa Trời xem là công chính.
Now in multiplying your cell groups.
Khi tăng thêm các nhóm tế bào của quý vị.
You must allow the Holy Spirit to give you vision of growth.
Quý vị cần phải xin Đức Thánh Linh ban cho mình có khải tượng về sự tăng trưởng đó.
When we first began with 50 groups.
Khi chúng tôi mới bắt đầu với 50 nhóm.
He gave me a vision for 1,000 cell groups.
Thì Chúa đã cho tôi có khải tượng về 1,000 nhóm nhỏ.
It's been 5 years now.
Và đã 5 năm trôi qua.
And we have 600 groups.
Ngày nay chúng tôi có 600 nhóm.
But my faith still sees 1,000 groups.
Nhưng đức tin của tôi vẫn còn thấy 1,000 nhóm tế bào đó.
You must see the sand of the seashore.
Quý vị cần phải thấy những hạt cát ở trên bờ biển.
And the stars of the sky.
Và các ngôi sao ở trên trời.
As the number of souls you will win and disciple through cells.
Là con số của những linh hồn mà quý vị sẽ đem đến với Chúa qua các nhóm tế bào.
If you have a small vision.
Nếu quý vị chỉ có một khải tượng nhỏ bé.
Or you look around in the first three dimensions.
Hoặc quý vị chỉ nhìn xung quanh trong giới hạn của ba chiều không gian đầu tiên.
You will never multiply cell groups.
Thì quý vị sẽ không thể nào tăng trưởng các nhóm tế bào của mình.
The second principle.
Nguyên tắc thứ nhì.
Is just as important.
Và cũng quan trọng như nguyên tắc đầu.
It's the principle of brokenness.
Đó là nguyên tắc của một tấm lòng tan vỡ.
Because throughout the Bible,
bởi vì qua khắp cả Kinh Thánh,
God could not use a person,
Đức Chúa Trời không thể sử dụng một người nào
until they were broken.
Cho đến khi mà tấm lòng của họ tan vỡ ra.
Brokenness means you no longer depend upon yourself.
Tan vỡ tấm lòng có nghĩa là chúng ta sẽ không còn tin cậy nơi mình nữa.
After 24 years,
sau 24 năm.
Of waiting and agonizing.
Chờ đợi và đau khổ trong lòng.
Abraham had his child.
Thì Abraham có đứa con trai yêu quý.
By now he was 100 years old.
Bây giờ thì ông đã được 100 tuổi.
And he was a broken man.
Và ông lúc đó là một người có một tấm lòng tan vỡ.
He had given up in the natural.
Về phương diện thể chất của ông thì ông đã đầu hàng rồi.
But he clung to the promise of God.
Nhưng ông vẫn nắm vững lấy lời hứa của Đức Chúa Trời.
Moses had a vision to deliver the people from Egypt.
Và Môi-se cũng có một khải tượng là giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập.
But he tried to do that in his own power.
Nhưng ông đã cố gắng để làm điều đó bằng sức riêng của mình.
He had the vision.
Ông có khải tượng.
But he was not broken.
Nhưng tấm lòng của ông chưa tan vỡ.
And so the Lord let him go 40 years to the backside of the desert.
Do đó mà Đức Chúa Trời đã để cho ông đi vào trong sa mạc trong 40 năm.
It was there he discovered he had no power to multiply himself.
Và ở nơi đó, ông khám phá rằng ông không có một khả năng nào để mà làm tăng trưởng được.
Abraham reached also the place of brokenness.
Và Abraham cũng đến cái chỗ mà tấm lòng của ông tan vỡ ra.
In Genesis chapter 24.
Trong Sáng Thế Ký chương 24.
I'm sorry, chapter 22.
Xin lỗi, trong chương 22.
He had to offer his son Isaac on the altar.
Thì Abraham đã phải dâng con trai của mình là Isaac trên bàn thờ.
And that brought great brokenness to his life.
Và điều này đã đem đến một sự tan vỡ trong tấm lòng của Abraham.
He was having to raise the knife to this beautiful child he had given birth.
Ông đã phải giơ lưỡi dao lên để sắp sửa đâm đến đứa con trai yêu quý của ông.
Someone has said.
Có người đã nói như thế này.
God cannot multiply you.
Đức Chúa Trời sẽ không thể nào làm tăng thêm, tăng trưởng cho quý vị.
Until you become invisible.
Cho đến khi nào quý vị trở nên một người vô hình không còn gì nữa.
He will not share his glory with another.
Ngài sẽ không bao giờ chia sẻ vinh quang của Ngài với một người khác.
Many pastors want to multiply their cell groups.
Bất cứ một mục sư nào cũng muốn tăng trưởng hội thánh qua các nhóm tế bào.
And multiply their churches.
Và tăng trưởng hội thánh của mình.
So that they can become better known.
Để mà họ có thể trở nên một người nổi tiếng hơn.
God will never honor that.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tôn trọng tham vọng đó.
You must die to the
vision. Nhưng chúng ta phải chết cho cái tham vọng đó.
Jacob had a vision of a ladder that reached to heaven.
Jacob có một cái sự chiêm bao, một sự hiện thấy về một cái thang đi lên trời.
But he had to spend 20 years working for Laban.
Nhưng mà ông phải tốn hết 20 năm để làm việc cho Laban.
The moment he wrestled with God,
trong giây phút mà ông vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời,
and became broken in his hip,
và bị cái xương hông của ông bị gãy.
God changed his name.
Thì Đức Chúa Trời đã thay tên của ông, đổi tên của ông từ Jacob
to Israel,
thành ra Israel.
From a trickster,
từ một người gạt gẫm người khác,
to a prince with God,
thành ra một hoàng tử của Đức Chúa Trời.
This is the principle of brokenness.
Đây là nguyên tắc của sự tan vỡ tấm lòng.
And after Abraham offered Isaac,
và sau khi Abraham dâng Isaac,
the Lord said to him in Genesis 22 and verse 17.
Thì Đức Chúa Trời phán với ông trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 17.
In blessing I will bless you.
Ta sẽ ban phước cho ngươi.
And multiplying I will multiply your descendants.
Và thêm dòng dõi cho ngươi.
As the stars of the heaven.
Như sao trên trời.
And as the sand which is on the seashore.
Đông như cát bờ biển.
This is multiplication.
Đây chính là khi chúng ta làm toán nhân, làm sự tăng thêm.
It starts with vision.
Bắt đầu với khải tượng.
Then it moves to brokenness.
Và qua đó là sự tan vỡ tấm lòng.
And then comes a third principle.
Rồi đến nguyên tắc thứ ba.
And that is the principle of reproduction.
Là nguyên tắc sinh sản.
Now I want to speak this session about reproduction.
Trong bài học này tôi xin chú trọng đến phần sinh sản.
How does a cell group multiply?
Làm sao mà một nhóm tế bào có thể sinh sản ra?
It multiplies when the leader has the vision of faith.
Nhóm tế bào sinh sản khi mà người lãnh đạo có một cái khải tượng về đức
tin. It multiplies when the leader is broken and knows they cannot do it in themselves.
Và tăng thêm khi người lãnh đạo có một tấm lòng tan vỡ và biết rằng họ không thể nào tự sức làm được điều gì.
And then it multiplies in the principle of 12.
Và sẽ tăng trưởng trên nguyên tắc của số 12.
Now I would like to teach you on a powerful principle that Christ taught his disciples.
Và tôi xin chia sẻ với quý vị nguyên tắc mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài.
Christ began with 12 disciples.
Chúa Giêsu bắt đầu với 12 môn đệ.
12 is a number of discipling.
Và số 12 là con số đào tạo môn đệ.
It's the perfect number for people to be around you and be trained.
Là con số toàn vẹn nhất để cho những người có thể tụ họp lại với nhau để được huấn luyện.
Let me show you how we multiply cell groups.
Xin chia sẻ với quý vị về cách mà trong hội thánh chúng tôi tăng trưởng về các nhóm tế bào.
I'm going to draw a picture of a cell.
Tôi xin chia vẽ cho quý vị hình của một cái tế bào.
And show you three ways that we multiply a cell.
Và chia sẻ cho quý vị về ba cách để mà nhóm tế bào có thể tăng trưởng.
Now, the first way is a traditional way.
Cách thứ nhất là một cách theo thông lệ, theo truyền thống.
This is the cell leader.
Đây là người lãnh đạo của nhóm.
And we will say that they have 12 members like the ticks on a clock.
Và người trong nhóm này thì có 12 thành viên như là những trên đồng hồ vậy.
In a normal cell group, the multiplication takes place like this.
Trong một nhóm bình thường thì nhóm tế bào tăng trưởng như thế này.
When the group reaches 12 members,
khi nhóm có 12 thành viên,
they take a leader,
thì họ mới đem người lãnh đạo,
who is an intern,
là một người thực tập.
He or she is the assistant leader.
Người này là một người phụ tá trong việc lãnh đạo cho nhóm.
And the group is divided in half.
Và nhóm này sẽ chia làm đôi.
The intern takes 6 people.
Người phụ tá, người thực tập đó sẽ nhận lãnh 6 người.
And the cell leader takes 6 people.
Và người lãnh đạo của nhóm sẽ nhận lãnh 6 người.
And now you have 2 groups.
Và bây giờ thì chúng ta có 2 nhóm.
Instead of just 1 group.
Thay vì chỉ có 1 nhóm mà thôi.
Now this is the way we have multiplied many cells.
Đây là cách mà chúng tôi đã tăng trưởng nhiều nhóm như vậy, nhiều nhóm tế bào.
Cells can multiply this way, but not very rapidly.
Nhóm tế bào có thể tăng trưởng như thế này nhưng mà không có nhanh lắm.
There is also a problem with this type of multiplication.
Và với phương cách làm toán nhân hoặc là tăng trưởng như thế này thì cũng có một nan đề.
And that is, it takes about 6 months for this group to be cohesive.
Đó là phải tốn đến 6 tháng thì nhóm này mới có một cái sự hiệp nhất toàn vẹn.
Because the group is very similar to a cell in the body that multiplies.
Bởi vì cái nhóm này cũng giống như là một cái tế bào trong cơ thể chúng ta khi tăng trưởng lên.
They have a first month where they get to know each other.
Đó là phải tốn một tháng để mà làm quen với nhau.
The second month they define their roles better.
Và đến cái tháng thứ nhì thì mới bắt đầu xác định đến phận sự của nhau.
The third month they began to launch out to the community.
Tháng thứ ba thì bắt đầu đi ra để thăm viếng những người trong khu phố của họ.
The fourth and fifth month they grow.
Tháng thứ tư và tháng thứ năm thì họ bắt đầu tăng trưởng.
And the last month they have 12 and they're ready to multiply.
Và đến tháng thứ sáu thì họ có 12 người và họ đã chuẩn bị sẵn sàng để mà nhân lên, để mà tăng trưởng.
But here is the problem.
Nhưng mà đây là cái vấn đề đây.
They are now very close to each other.
Bây giờ thì họ rất gần gũi, thân mật với nhau.
They have met 25 or 30 times.
Họ đã gặp gỡ nhau 20 hoặc 30 lần rồi.
So they do not want to separate and have separate meetings.
Do đó mà họ không muốn chia ra để mà có những buổi họp riêng.
Another problem.
Một vấn đề khác nữa.
Is that after they separate.
Đó là sau khi mà họ tách ra.
They never see each other very much.
Họ không còn gặp nhau một cách thường xuyên nữa.
And a leader begins to get discouraged.
Và những người lãnh đạo thì bắt đầu cảm thấy chán nản.
Because the leader may do this once or twice.
Bởi vì người lãnh đạo có thể làm điều này một hoặc hai lần.
And after 3 or 4 multiplications.
Và sau khoảng 3 hoặc 4 lần mà tách ra như vậy.
They may think, what's the point of this?
Thì họ mới tự hỏi là như vậy thì cái mục đích là để làm gì?
I build a group.
Tôi xây dựng một nhóm.
And I cut it in half.
Rồi tôi cắt ra làm đôi.
I build it back.
Tôi xây dựng trở lại.
And I cut it in half.
Rồi tôi lại cắt làm đôi.
Anyone gets discouraged with that type of cycle.
Với một cái chu kỳ như vậy thì bất cứ một ai cũng sẽ cảm thấy ngã lòng.
Now cells can multiply like this.
Các nhóm tế bào có thể tăng trưởng theo lối này.
But I want to show you a more rapid way of multiplication.
Nhưng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cách để mà tăng trưởng còn nhanh hơn nữa.
We will call this the principle of 12.
Tôi xin gọi đây là nguyên tắc 12.
And let me redraw the same circle.
Và tôi xin vẽ lại cái vòng tròn này.
To show you a second way of multiplication.
Để cho quý vị thấy được một nguyên tắc thứ hai để mà tăng thêm.
Let us take this same person as a leader.
Tôi xin lấy một cái người lãnh đạo này, cũng lấy người lãnh đạo này.
And let us say that on their job or in their workplace.
Và giả sử như ở trong chỗ sở làm việc của họ.
They go to form a separate group.
Và người đó mở ra một nhóm tế bào khác.
They take 4 people from the job where they work.
Và người đó có 4 người cùng làm việc trong sở.
And they began to meet with them separately from the mother cell.
Và bắt đầu có những buổi nhóm riêng với cái nhóm của mình.
We can say that the group has now multiplied.
Chúng ta có thể nói là như vậy là nhóm này đã có sự tăng trưởng.
This person has become a leader of their own cell.
Bởi vì người này đã trở nên một người lãnh đạo của một nhóm riêng của mình.
This meeting meets at a separate time from the mother cell.
Và nhóm này thì có thời giờ nhóm riêng khác với cái nhóm chính này.
But the important thing is this.
Nhưng điều quan trọng là như thế này.
This leader,
người lãnh đạo này,
continues to return every week back to the mother cell.
Vẫn tiếp tục trở về mỗi tuần với nhóm chính của mình.
Now they are in two meetings each week.
Như vậy thì bây giờ mỗi tuần thì họ nhóm hai lần.
A meeting where they minister to others.
Một cái buổi nhóm là nơi mà họ chia sẻ cho người khác, chăm sóc người khác.
And a meeting where they receive ministry in their cell.
Và một cái buổi nhóm khác là nơi mà họ tiếp nhận được người khác giúp đỡ, chăm sóc, nâng đỡ.
This is the principle of multiplication.
Đây chính là nguyên tắc của sự tăng trưởng.
Receiving life.
Tiếp nhận sự sống.
And giving life.
Và ban phát sự sống.
Now we can say this cell has multiplied to a daughter cell.
Và như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói là cái tế bào này đã tăng trưởng thành ra có một cái tế bào con.
But the original cell is still intact.
Nhưng mà cái tế bào nguyên thủy đó vẫn còn nguyên vẹn.
Now we take another person.
Và bây giờ chúng ta lấy một người khác.
In the original cell.
Trong cái nhóm nguyên thủy đó.
And they decide to become a leader.
Và người này cũng quyết định là muốn trở nên một người lãnh đạo.
They can do the same thing.
Và người này cũng có thể làm y như vậy.
Have a separate meeting.
Có một cái thì giờ nhóm riêng.
With four people.
Với bốn người.
And open their own cell.
Và có một cái nhóm tế bào riêng.
They also continue to return to the original meeting every week.
Người này vẫn tiếp tục trở về với nhóm nguyên thủy của mình mỗi tuần.
Now we see that each member of the cell could do this same thing.
Và bây giờ chúng ta thấy là mỗi người trong nhóm tế bào đều có thể làm như vậy.
So that this one cell,
hầu cho cái nhóm này,
the mother cell,
cái nhóm tế bào mẹ
could
này,
ultimately have 12 cells.
Có thể có 12 tế bào con.
Until each member of the cell has become a leader.
Cho đến khi mỗi người trong cái nhóm tế bào này đều trở nên một người lãnh đạo.
Now we call this the principle of 12.
Và chúng tôi gọi đây là nguyên tắc 12.
It is the job of every cell leader.
Đây là trách nhiệm bổn phận của người lãnh đạo.
To turn their cell group into a group of leaders.
Để biến cho nhóm tế bào của mình trở thành ra một nhóm của những người lãnh đạo.
This is success.
Đây mới được gọi là thành công.
The group has multiplied 12 times.
Và nhóm này đã tăng trưởng 12 lần.
But the original cell is still intact.
Nhưng nhóm nguyên thủy, nhóm ban đầu đó vẫn còn y nguyên.
Now watch what can happen.
Bây giờ chúng ta xem điều gì có thể xảy ra.
If one of these cells that meets,
nếu mà một trong những nhóm này gặp nhau,
also develops some leaders,
và cũng có thể phát triển, đào tạo ra những người lãnh đạo,
they may go out and start their own cell.
Thì những người này cũng có thể đi ra và mở ra những cái nhóm
they
riêng.
Continue to return to their meeting every week.
Họ vẫn trở lại với nhóm của mình mỗi tuần.
And they have their own cell meeting somewhere.
Và họ có nhóm tế bào họp riêng mỗi tuần.
So originally what was just one cell.
Và như vậy thì ban đầu khi chúng ta có một nhóm tế bào.
Became 12 cells.
Trở thành 12 tế bào.
And then the 12 cells.
Và rồi 12 nhóm tế bào.
Also formed 12 cells.
Cũng thành lập 12 tế bào khác.
So from one cell,
như vậy chúng ta có một tế bào, từ một tế bào.
We now have 144 cells.
Bây giờ chúng ta có 144 tế bào.
This is the rapid multiplication.
Đây là một bài toán nhân làm nhanh, một sự tăng trưởng nhanh.
Of the principle of 12.
Theo nguyên tắc 12.
Now this is a very important concept.
Đây là một ý niệm hết sức quan trọng.
I would like to show you as well another possibility of multiplication.
Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một cách khác để chúng ta có thể tăng thêm.
Let us say that one person in the cell.
Giả sử như có một người trong nhóm tế bào này.
Brings four new people to the cell.
Đem bốn người mới vào trong nhóm tế bào.
These four people may multiply also.
Thì bốn người này cũng có thể tăng trưởng nữa.
And become their own cell.
Và trở thành một cái tế bào riêng.
We call this an internal multiplication.
Chúng ta gọi đây là một cái sự tăng trưởng nội bộ.
The opposite of that would be what I just showed you.
Và cái sự đối nghịch lại tức là cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ quý vị trong lần trước.
A person going to a workplace job or somewhere in their neighborhood.
Đó là một người đi đến một khu phố hoặc là trong sở riêng của họ.
And forming their own cell.
Và thành lập một nhóm tế bào riêng của họ.
We call this an external multiplication.
Và chúng ta gọi đây là một cái sự tăng trưởng ngoại bộ.
So now we have seen three different ways to multiply a cell.
Và như vậy chúng ta đã thấy được ba cách để mà tăng trưởng của một nhóm tế bào.
We have seen number one, the traditional way.
Chúng ta thấy cách theo thông lệ, theo truyền thống để tăng trưởng.
And that is break the cell in half.
Đó là chia đôi cái tế bào này.
Give one half of the cell to the leader.
Một nửa sẽ thuộc về người lãnh đạo.
And the other half to an intern.
Và một nửa sẽ thuộc về người thực tập, người phụ tá.
The second way of multiplication.
Cách thứ nhì để tăng trưởng.
Is an external multiplication.
Đó là cách để đi ra ngoài để mà tăng trưởng bên ngoài.
Where one person gathers four people in another location.
Đó là một người triệu tập được bốn người khác ở một địa điểm khác.
The last way is an internal multiplication.
Và cách cuối cùng là cách tăng trưởng nội bộ.
Where four friends of this person split off to form their own cell.
Đó là khi bốn người bạn của người này cùng với họ để mà tách ra để mà thành lập một nhóm tế bào riêng.
The key is this.
Và cái điểm then chốt ở đây.
In each case.
Là trong mỗi trường hợp.
The leader returns to the mother cell every week.
Là người lãnh đạo trở về với cái tế bào mẹ đó mỗi tuần.
Now you may say, why does the leader need to return?
Quý vị có thể thắc mắc là tại sao cái người lãnh đạo đó lại phải trở về?
This is a very important point.
Đây là một điều hết sức quan trọng.
Christ sent out his 12 disciples.
Chúa Giêsu đã sai 12 môn đệ của Chúa đi ra.
But he had them return back and report to him.
Và Chúa muốn 12 người đó trở về để báo cáo.
Then he would send them out again.
Rồi Chúa lại sai họ đi ra nữa.
And they would return and report to him.
Rồi họ sẽ trở lại và báo cáo.
The process of the mentor.
Tiến trình của một người chăm sóc, gây dựng.
Training their people.
Đào tạo một người khác.
Sending them out,
sai phái người đó đi ra,
and then deprogramming them again,
và giúp cho họ quay trở về để mà huấn luyện, để mà sửa chữa nữa,
is a very important dynamic.
Là một cái điều hết sức là quan trọng.
If you take this cell leader,
nếu quý vị xem cái người lãnh đạo này,
and form his own group,
cái người này đã thành lập một cái nhóm riêng của mình,
and then drop him,
rồi chúng ta bỏ mặc người đó,
he may get discouraged,
thì người này có thể ngã lòng.
He may not know how to do it well enough.
Có thể là người này chưa có vững vàng về cách thực hiện điều này.
But by coming back every week.
Nhưng mà khi mà người này trở lại với nhóm mẹ mỗi ngày.
His cell leader can mentor
mỗi tuần,
him.
Thì cái người trưởng nhóm này có thể chăm sóc cho người này.
Answer his questions.
Trả lời một số những thắc mắc.
And help him as he multiplies.
Và giúp cho người này trong lúc đang tăng trưởng như vậy.
Now let me show you the potential of the principle of 12.
Và tôi xin cho quý vị thấy cái tiềm năng của nguyên tắc 12 này.
The developer of this concept,
người đã phát triển ra cái nguyên tắc này,
is a church in Bogota, Colombia.
Là một hội thánh tại Bogota, Colombia.
And in that church,
trong hội thánh đó,
they have had rapid multiplication.
Họ đã có một sự tăng trưởng thật là nhanh.
In May of 1995,
vào tháng 5 năm 1995,
they had 1200 cell groups.
Họ có 1200 nhóm tế bào.
They implemented the principle of 12.
Và họ áp dụng nguyên tắc số 12.
By December of 1995.
Đến tháng 12 năm 1995.
They had 4,000 cell groups.
Thì họ đã có 4,000 nhóm tế bào.
By December of 1996.
Đến tháng 12 năm 1996.
They had 10,400 cell groups.
Thì họ đã có 10,400 nhóm tế bào.
And then by December of 1997.
Rồi đến tháng 12 năm 1997.
They had 13,000 cell groups.
Thì họ có 13,000 nhóm tế bào.
Look at the incredible growth.
Quý vị hãy xem cái sự phát triển thật là nhanh như vậy.
This is the anointing of multiplication.
Đây chính là sự sức dầu của Chúa, sự chúc phước của Chúa trên sự tăng trưởng này.
To grow in 2.5 years.
Trong vòng 2.5 năm tăng trưởng.
From 1,200 cell groups.
Từ 1,200 nhóm tế bào.
To 13,000 cell groups.
Đến 13,000 nhóm tế bào.
This is a marvelous method of multiplication.
Đây là một phương pháp tăng trưởng thật là tuyệt vời.
And so we can see how they have multiplied their efforts.
Như vậy chúng ta có thể thấy được họ đã nỗ lực như thế nào để tăng trưởng.
The goal becomes to raise up leaders.
Chính là làm sao để có thể đào tạo người lãnh đạo.
And not just to get people to attend cell groups.
Không phải là chỉ để cho người ta tham dự vào các nhóm tế bào mà thôi.
So here is how I challenge you as a pastor.
Và đây là chỗ mà tôi xin thách thức quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, những mục sư.
If you are a pastor
here, nếu đây là tượng trưng cho quý vị là mục sư,
begin with 12.
Hãy bắt đầu với 12 người.
Start one cell.
Bắt đầu một nhóm tế bào.
With 12 people.
Có 12 người.
Meet with that cell for a long time.
Hãy gặp gỡ và đối với họ một trong một thời gian lâu.
Train them in what you do.
Đào tạo, huấn luyện họ về những gì quý vị đang làm.
And then gradually encourage them to form their own group.
Rồi từ từ khuyến khích họ hãy đào tạo, hãy mở ra những nhóm tế bào riêng.
In the second year.
Trong năm thứ nhì.
All 12 of them should be leaders.
Tất cả 12 người này đều phải là những người lãnh đạo.
They should have their own group.
Họ phải có nhóm riêng của họ.
By the end of year number 2.
Đến cuối của năm thứ nhì.
They should all have 12 leaders leading cells.
Họ đều phải có 12 người lãnh đạo để mà hướng dẫn các nhóm tế bào.
So at the end of year number 1.
Như vậy thì đến cuối năm đầu tiên.
You have 12 cell groups.
Quý vị có 12 nhóm tế bào.
At the end of year number 2 or 3.
Đến cuối của năm thứ nhì hoặc là năm thứ ba.
You have 144 cell groups.
Quý vị sẽ có 144 nhóm tế bào.
And then whenever the Lord blesses you with multiplication.
Rồi bất cứ Chúa ban phước cho quý vị như thế nào về sự tăng trưởng.
When each of these have 12.
Khi mà mỗi cái người này đều có 12
you
người.
Would have 1760 cells.
Thì quý vị sẽ có 1760 nhóm tế bào.
This is a very simple principle.
Đây là một nguyên tắc hết sức đơn giản.
But it works fantastically.
Nhưng mà sẽ có một cái kết quả hết sức là kỳ diệu.
Now in our church, this is what happened.
Và trong hội thánh của chúng tôi thì xảy ra như thế
For
này.
For the first 4 years of our growth.
Trong 4 năm đầu khi chúng tôi phát triển.
We only multiplied in the traditional way.
Chúng tôi chỉ phát triển theo lối thông thường, theo truyền thống mà thôi.
All of our groups were based upon geography.
Tất cả những nhóm của chúng tôi đều tùy thuộc vào địa điểm, địa phương.
But 1 year ago.
Nhưng cách đây một năm.
We changed our strategy.
Chúng tôi đã thay đổi chiến lược.
And we went to the principle of 12.
Và chúng tôi sử dụng phương pháp nguyên tắc số 12.
And now our cells operate the same way.
Và bây giờ thì các nhóm tế bào của chúng tôi cũng cùng hoạt động giống như vậy.
We are operating as a homogeneous cell group.
Bây giờ chúng tôi có một cái phương pháp gọi là đồng hóa giống nhau giữa các nhóm tế bào.
As this person becomes a leader.
Khi một người này trở thành một người lãnh đạo.
They are opening groups among people that they relate to.
Thì người này sẽ mở ra các nhóm tế bào giữa vòng những người mà họ quen thuộc.
If they are a nurse,
nếu người này là một y tá,
they work at a hospital,
làm việc ở tại một bệnh viện,
they are operating and getting nurses involved in their cell.
Thì họ sẽ tìm cách để mà giúp cho các y tá cũng sẽ dự phần vào trong các nhóm tế bào.
If they are a lawyer,
nếu họ là một luật sư,
they get legal professionals around them.
Thì có những người chuyên về pháp lý làm việc chung quanh với họ.
We have women's groups.
Chúng tôi có các nhóm của các phụ nữ.
We have men's groups.
Có các nhóm của nam giới.
We have professional groups.
Có các nhóm của những người làm nghề nghiệp chuyên môn.
We have medical groups.
Có những người làm về nghề y khoa.
We have musical groups.
Các nhóm về âm nhạc.
We have youth groups.
Các nhóm của thanh thiếu niên.
We have student groups.
Các nhóm của các bạn sinh viên học sinh.
These are all being developed out of the cells.
Tất cả những nhóm này đều được thành lập từ trong các nhóm tế bào.
So in one cell.
Và như vậy thì từ trong một tế bào.
You may have a business group.
Quý vị có thể có một nhóm thương gia.
This person may become a leader.
Người này có thể trở nên một người lãnh đạo.
Of a men's group.
Của một nhóm của các nam giới.
This person may become a leader.
Người này cũng có thể trở nên một người lãnh đạo.
Of a women's group.
Của một nhóm phụ nữ.
So we have unlimited potential.
Như vậy chúng ta sẽ có một cái tiềm năng vô tận.
We are growing and assimilating new converts from our church.
Trong hội thánh chúng tôi đang phát triển và đang hội nhập những người tín hữu mới vào trong hội thánh.
We are bringing people to the cell to be saved.
Chúng tôi đem những người chưa biết về Chúa đến với các nhóm tế bào này để được sự cứu chuộc.
We are raising up leaders within the group.
Và chúng tôi cũng gây dựng những người lãnh đạo trong các nhóm này.
They are birthing their own groups.
Rồi chính họ cũng sẽ phát sinh ra những cái nhóm tế bào riêng.
Until the point that this is no longer a cell.
Cho đến khi mà cái nhóm này đây không còn là một tế bào
but
nữa.
A group of leaders.
Như là một nhóm của các nhà lãnh đạo.
We call this person now.
Bây giờ chúng tôi gọi cái người lãnh đạo này.
Instead of a cell leader.
Không phải là một người lãnh đạo nhóm tế bào nữa.
A leader of 12.
Nhưng mà gọi là một người lãnh đạo của nhóm 12.
This is a very important difference.
Đây là một điều hết sức quan trọng. Khác biệt quan trọng.
Because the cell leader now has tremendous motivation.
Bởi vì người lãnh đạo của nhóm tế bào này bây giờ có một cái động cơ hết sức là mạnh mẽ.
Instead of them just birthing a group and cutting it in half.
Thay vì đào tạo một nhóm xong rồi chia làm đôi.
And overdoing that cycle over and over.
Rồi cứ lặp đi lặp lại cái chu kỳ này mãi mãi.
Now they have a big vision.
Bây giờ thì họ có một cái khải tượng lớn hơn.
They can develop 12 leaders.
Họ có thể đào tạo ra 12 người lãnh đạo.
Who will then develop 12 leaders?
Rồi chính 12 người này cũng sẽ đào tạo ra 12 người khác.
Who will then develop 12 leaders?
Rồi đào tạo ra 12 người khác.
In Bogota.
Ở Bogota.
I met one young man.
Tôi có gặp gỡ một người thanh niên.
Who is 26 years old.
26 tuổi.
I asked him how many cell groups were under him.
Tôi hỏi anh ta là có bao nhiêu nhóm tế bào ở dưới quyền kiểm soát của anh.
He said 800.
Anh ta bảo là có 800 nhóm.
800 cell groups.
800 nhóm tế bào.
In 5 years.
Trong 5 năm.
He has raised up through the principle of 12.
Anh ta đã gây dựng được qua nguyên tắc của số 12.
It is the secret of rapid multiplication.
Đây chính là bí quyết để tăng trưởng một cách nhanh chóng.
And we're not talking even about revival.
Và đây là chúng ta chưa có nói gì về vấn đề phục hưng.
Because if revival comes,
bởi vì nếu phục hưng đến,
thousands of new souls
thì hàng ngàn người
will be added to your cells.
Sẽ tin Chúa và được thêm vào trong các nhóm tế bào.
This is a process of training leaders.
Đây chỉ là tiến trình để đào tạo người lãnh đạo mà thôi.
And this is how we multiply.
Và đây là cách để chúng ta tăng thêm.
I want to challenge you to multiply.
Tôi xin thách thức quý vị hãy tăng thêm.
Jesus talked about the man who had 5 talents.
Chúa Giêsu đã nói về người có 5 ta lân.
The man who had 2 talents.
Có 2 ta lân.
And the man who had 1.
Và có người có 1 ta lân.
The man with 5 doubled his money.
Người có 5 ta lân thì đã được tăng gấp đôi.
And was rewarded.
Và được ban thưởng về điều đó.
The man with 2 doubled
người
his money.
Người có 2 ta lân thì cũng đã làm tăng thêm gấp đôi.
And was rewarded.
Và được ban thưởng.
But the man with 1.
Nhưng mà người chỉ có 1 ta lân.
Hid the talent in the ground.
Đã giấu ta lân đó dưới đất.
He did not multiply at all.
Đã không tăng trưởng được cái ta lân đó.
And he rebuked the king who had given him the money.
Và lại còn trách cái vị vua mà đã ban cho mình ta lân đó.
He called him a harsh man.
Và gọi vị vua đó là một người nghiêm khắc.
But the king says, "No, you are lazy."
Nhưng mà vị vua đã bảo rằng, hôm đó ông mới là người lười biếng.
God does not reward laziness.
Đức Chúa Trời sẽ không ban thưởng chúng ta về sự lười biếng đâu.
He does not reward unproductivity.
Ngài sẽ không ban thưởng chúng ta khi chúng ta không sản xuất, không sinh sản.
He is a God of multiplication.
Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự sinh sản.
Now I want to bring you back.
Bây giờ tôi xin đem quý vị trở lại
to the original scripture in Genesis.
Với câu kinh thánh của chúng ta đầu tiên trong Sáng Thế Ký.
Where the Lord said to Adam and Eve.
Là nơi Đức Chúa Trời đã phán với Adam và Eva.
Be fruitful.
Hãy sinh sản.
And multiply.
Và tăng thêm.
And fill the earth.
Và làm cho đầy dãy đất.
Fruitfulness.
Sự tăng thêm, sự sinh sản.
Is when you are broken.
Đó là khi chúng ta có tấm lòng tan vỡ.
Your holiness is in your life.
Sự thánh khiết của quý vị là trong đời sống của quý vị.
Then he said, multiply.
Rồi Chúa bảo rằng.
And that is the principle of 12.
Và đây chính là nguyên tắc của số 12.
Jesus had his 12.
Chúa Giêsu có 12 môn đệ.
Paul had 12 who traveled with him.
Và sứ đồ Phao-lô cũng có 12 người đi theo với ông.
And in multiplying,
và khi làm toán nhân, khi tăng thêm như vậy,
we come to the last stage.
Chúng ta đi đến giai đoạn cuối cùng.
And that is have dominion.
Và đó là làm cho đất phục tùng hoặc là cai quản.
The more you multiply,
chúng ta càng tăng thêm bao nhiêu,
the more dominion God gives you.
Thì Chúa lại càng cho chúng ta có sự cai quản nhiều hơn.
If you want your country for God,
nếu quý vị muốn đem cả đất nước mình đến với Chúa,
if you want the Lord to give you India,
nếu quý vị muốn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Ấn Độ hoặc là một nước nào đó ở phía châu,
Russia,
hoặc là nước Nga,
or South America,
hoặc là Nam Mỹ,
if you want to fill the earth,
nếu quý vị muốn làm cho đầy dãy đất
and have great dominion,
và có một cái sự cai quản vĩ đại,
you must multiply.
Quý vị phải tăng thêm.
The person who multiplies,
người nào làm tăng thêm,
will have dominion.
Thì người đó sẽ cai trị.
Now this is how we put staff on our church.
Và đây là cách mà chúng tôi đặt những người vào phục vụ trong hàng ngũ lãnh đạo chúng tôi.
We first look with people who have faith.
Trước tiên chúng tôi tìm những người nào có đức tin.
They're full of the vision.
Và đầy khải tượng của Chúa.
They're operating in the fourth dimension.
Và người này hoạt động trong chiều không gian thứ tư.
They believe God.
Người này tin Đức Chúa Trời.
They're not looking to people.
Không còn nhìn vào người khác nữa.
They don't complain about what others don't do.
Không phàn nàn về điều mà những người khác không làm.
But their eyes are on the Lord.
Nhưng mắt của họ ngưỡng trông nơi Chúa.
And they have a vision of what they want to do.
Và họ có một khải tượng để xem họ sẽ làm gì.
And then those are people who are broken.
Và rồi những người mà có tấm lòng tan vỡ.
They are not proud.
Họ không phải là người kiêu hãnh.
And arrogant.
Hoặc là kiêu ngạo.
And self-dependent.
Hoặc là tự nương cậy tại nơi mình.
But they have let the Holy Spirit break them.
Nhưng mà họ để cho Đức Thánh Linh phá vỡ tấm lòng của họ.
They cry out in prayer.
Và trong sự cầu nguyện của họ thì họ kêu cầu với
They
Chúa.
Travail in prayer.
Họ kêu gào vật lộn trong sự cầu nguyện của họ.
Like a woman giving birth to a child.
Như là một người đàn bà đẻ con.
They are broken before God.
Tấm lòng của họ tan vỡ trước mặt Chúa.
And they depend upon the Holy Spirit.
Và họ nhờ cậy nơi quyền năng Đức Thánh Linh.
The Bible says we don't know how to
pray. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào.
But the Spirit will help us pray.
Nhưng Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta cầu nguyện.
For your church to grow.
Muốn cho hội thánh của quý vị tăng trưởng.
For your cell to grow.
Muốn cho nhóm tế bào của quý vị tăng trưởng.
You must be broken.
Quý vị phải là một con người có tấm lòng tan vỡ.
And your prayer life must be broken.
Và đời sống cầu nguyện của quý vị cũng cần tan vỡ.
You must allow the Holy Spirit to pray through you.
Quý vị cần phải để cho Đức Thánh Linh cầu nguyện qua quý vị.
To travail through you.
Và vật lộn trong sự cầu nguyện đó cho quý vị.
And then if you're faithful.
Và nếu quý vị trung tín,
it may take a year,
thì có thể khoảng một năm,
or 5 years,
hoặc 5 năm.
But you will then begin to see multiplication.
Nhưng rồi quý vị sẽ bắt đầu thấy sự tăng thêm đó.
One member of your cell will become a leader.
Một người trong nhóm của quý vị sẽ có thể một người
lãnh đạo. And they will go birth a separate group.
Và người đó sẽ mở ra một nhóm khác.
And then another leader will become productive.
Và một người lãnh đạo khác bắt đầu có sinh
sản. And then a third leader will go start another group.
Rồi một người thứ ba cũng bắt đầu mở một nhóm khác.
And before long.
Và chẳng bao lâu.
All of the members of your cell.
Tất cả mọi người trong nhóm tế bào của quý vị.
Will have their 12.
Đều sẽ có 12 người của họ.
12 is the number of government.
Con số 12 là con số lãnh đạo, cai trị.
Jacob had 12 sons.
Jacob có 12 người con.
12 tribes of Israel.
12 chi phái của Israel.
12 apostles of the Lamb.
12 môn đệ của Chúa Giêsu.
And so in the government of God.
Và như vậy trong cái cách lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
You will focus on multiplying 12 groups.
Chúng ta sẽ tập trung vào việc lãnh đạo và mở mang các nhóm 12.
Who will then focus on multiplying 12 groups.
Rồi những người đó cũng sẽ tập trung vào việc mở mang các nhóm
And
12
in this
người.
Way,
và như vậy,
you will come to the last area.
Chúng ta sẽ bước đến cái giai đoạn cuối.
And that is dominion.
Đó là sự cai quản.
Now here's what will happen to you.
Đây là điều sẽ xảy ra cho quý vị.
Once you multiply groups.
Một khi mà quý vị đã tăng thêm các nhóm.
The Lord will see your faithfulness.
Thì quý vị, thì Chúa sẽ thấy được sự trung tín của quý
And
vị.
And the Lord will open doors for you.
Và Chúa sẽ mở cửa cho quý vị.
You will see open doors even to heads of state.
Quý vị sẽ thấy được có những cánh cửa ngay cả đối với những người lãnh đạo quốc gia.
I shared with you in the last lecture how the Lord opened the door to the governor.
Trong bài học trước tôi đã chia sẻ quý vị làm sao mà Chúa đã mở cửa cho tôi được đến với vị thống đốc của tôi.
The governor of our state invited me to come and teach him when we started multiplying.
Vị thống đốc tiểu bang của tôi đã mời tôi đến để chia sẻ lời Chúa với ông ta khi hội thánh chúng tôi bắt đầu tăng trưởng.
The devil hates for you to multiply.
Ma quỷ không muốn cho quý vị tăng thêm.
The Bible says in Exodus chapter 1.
Kinh thánh cho chúng ta biết trong Xuất Ê-díp-tô chương 1.
When Pharaoh saw that the children of Israel were multiplying.
Khi Pharaoh thấy rằng dân của Israel bắt đầu tăng trưởng thêm.
He said we must stop them from multiplying.
Thì Pharaoh đã bảo rằng phải ngăn chặn kẻo chúng nó tăng thêm nữa.
He tried to throw the babies in the river.
Và ông ta tìm cách là giết các trẻ em ở dưới sông.
He tried everything he could against
them. Và vị vua này đã tìm mọi cách để mà ngăn chặn sự tăng trưởng.
But the Bible says the more he afflicted them.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết ông ta càng hành hại dân Israel bao nhiêu.
The more they multiplied and grew.
Thì dân Israel càng tăng trưởng và phát triển thêm bấy nhiêu.
Satan hates for your church to multiply.
Satan rất là ghét không muốn cho hội thánh của quý vị tăng trưởng đâu.
He wants to keep you small.
Nó muốn cho hội thánh của quý vị nhỏ bé mãi.
With no vision.
Không có một khải tượng gì.
With fighting between
Rồi có một những tranh chấp lẫn nhau trong nội bộ.
With no focus on souls.
Và không có còn chú ý gì đến linh hồn của những người xung quanh.
And on the harvest.
Và không còn chú ý đến các mùa gặt
But
nữa.
He has lost you today.
Nhưng mà nó đã mất rồi, nó đã thua trận rồi.
Today you've heard the principle of multiplication.
Ngày hôm nay thì quý vị đã nghe nói về nguyên tắc tăng thêm.
And you are broken, you're not proud.
Tấm lòng của quý vị đã tan vỡ và không còn kiêu ngạo nữa.
But you are saying, Lord, multiply me.
Và quý vị đã cầu nguyện xin Chúa hãy làm cho con được tăng thêm.
Multiply your kingdom.
Hãy làm tăng thêm vương quốc của Ngài.
The more he afflicted them.
Họ càng có tấm lòng tan vỡ bao nhiêu.
The more they multiplied
and grew. Thì họ lại càng tăng thêm và phát triển bấy nhiêu.
I look in the book of Acts.
Tôi xem trong công vụ các sứ đồ.
And I see how they multiplied.
Và tôi thấy các tín hữu ở đó tăng trưởng rất nhiều.
The Bible says when the Sanhedrin afflicted them.
Và Kinh Thánh cho biết là khi mà nhà hội bách bớ họ, bắt
they
bớ
went
họ,
out rejoicing.
Thì họ lại đi ra và vui mừng.
That they were worthy to suffer for that name.
Họ vui mừng vì họ xứng đáng để mà chịu khổ vì danh Chúa.
And the Bible says that they were able to multiply even greater.
Và Kinh Thánh cho biết là họ lại càng tăng thêm nhiều hơn nữa.
I think about the boy who brought Jesus his loaves and fish.
Và tôi nhớ đến cậu bé đã đem đến cho Chúa Giêsu các ổ bánh và các con cá.
Jesus took those few little loaves.
Chúa Giêsu đã đem những ổ bánh nhỏ bé đó.
And he operated in the fourth dimension.
Và Chúa đã hoạt động trong chiều không gian thứ tư.
He could see the five loaves and two fish feeding thousands of people.
Chúa có thể thấy được năm ổ bánh và hai con cá đó đủ để mà cho hàng ngàn người ăn.
His disciples says, "What are these among so many?"
Các môn đệ của Chúa thì thắc mắc là như vậy thì làm sao đủ cho số đông người như vậy?
Jesus did not see the two fish.
Chúa Giêsu không phải chỉ có thấy hai con cá mà thôi.
He saw the ocean.
Chúa thấy cả một biển cả.
He did not see the five loaves.
Chúa Giêsu không phải chỉ thấy có năm ổ bánh mà thôi.
He saw the wheat fields.
Nhưng mà Chúa thấy cả một cánh đồng lúa.
And then it says he broke them.
Và rồi Kinh Thánh bảo rằng Chúa bẻ ra.
Brokenness is so important.
Sự tan vỡ tấm lòng là điều hết sức quan trọng.
Until he broke the loaves.
Cho đến khi mà Chúa Giêsu bẻ những cái ổ bánh đó ra.
And broke the fish.
Và bẻ những con cá đó ra.
There was no multiplication.
Thì trước đó thì không thể nào có sự tăng thêm.
And then finally.
Và cuối cùng.
He multiplied.
Và rồi Chúa làm tăng thêm.
And as he multiplied.
Và Chúa càng làm tăng thêm như vậy.
The Bible says they picked up 12 baskets.
Kinh Thánh cho biết là họ đã lượm lấy những thừa còn lại là 12 rổ.
This is the principle of 12.
Đây chính là nguyên tắc số 12.
That as you let Jesus multiply
đó
yourself.
Đó là khi mà quý vị để cho Chúa Giêsu làm toán nhân hoặc là tăng thêm quý vị.
It will meet the needs of thousands.
Để mà đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn người.
And have 12 baskets left over.
Và còn lại 12 cái rổ những thứ dư thừa còn lại.
God wants to multiply you today.
Chúa muốn tăng thêm quý vị ngày hôm nay.
I want to take a moment and minister to you.
Tôi muốn dành một vài phút để mà chia sẻ với quý vị.
Right where you're watching this video.
Ngay ở nơi quý vị đang ngồi để xem cái băng video này.
I want you to bow your head.
Tôi muốn quý vị hãy cúi đầu xuống.
And close your eyes.
Nhắm mắt lại.
And reach out to the Lord.
Và hướng về Chúa.
And ask him to give you the vision.
Cầu xin Chúa ban cho mình có một khải tượng.
To see beyond the tent of your circumstances.
Để thấy vượt ra ngoài cái lều của hoàn cảnh của mình.
To bring you out to see the stars of the heaven.
Để đem quý vị ra ngoài để nhìn vào các ngôi sao ở trên bầu trời kia.
Millions of souls.
Hàng triệu linh hồn.
The Lord wants to give to you.
Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị.
Can you see the vision today?
Quý vị có thấy được khải tượng đó hôm nay không?
They are children needing salvation.
Họ là những đứa bé đang cần sự cứu chuộc.
And then ask the Lord to break.
Và rồi hãy cầu xin Chúa hãy phá vỡ tấm lòng của quý vị, hãy bẻ quý vị ra.
Maybe there is pride in your life.
Có thể là quý vị có một sự kiêu ngạo nào đó trong lòng.
And you've been self-willed and independent.
Hoặc là quý vị có một cái sự tự chủ rất là mạnh mẽ.
Act as if you're a loaf in Jesus' hand.
Hãy hành động y như là quý vị là một cái mẩu bánh ở trong tay của Chúa.
Let him bless you.
Hãy để Chúa chúc phước cho quý vị.
And then let him break you.
Và hãy để cho Chúa bẻ gãy quý vị.
And then I want you to see him multiplying.
Rồi quý vị sẽ thấy được là Chúa sẽ làm cho quý vị tăng thêm.
Through the principle of 12.
Qua nguyên tắc số 12.
Lord, I pray today.
Lạy Chúa, con cầu nguyện hôm nay.
For those watching this video.
Cho những người đang xem băng video này.
Give them the vision, Lord.
Xin Chúa hãy ban cho họ khải tượng.
Help them to see themselves multiply.
Xin hãy giúp cho họ thấy được rằng họ đang được tăng trưởng thêm.
As many as the stars of the sky.
Nhiều như là các ngôi sao ở trên bầu trời.
And the sand of the seashore.
Và như các hạt cát trên bờ biển.
Lift them up above their circumstances.
Xin Chúa hãy nâng họ lên ra khỏi cái hoàn cảnh xung quanh của
họ. And let them see all that you want for them to do.
Và hãy cho họ thấy được tất cả những gì mà Chúa muốn họ làm.
I bind Satan's attack against
them. Tôi trói buộc tất cả những sự tấn công của ma quỷ xung quanh họ.
And I pray, Lord, you would use it to break them.
Và Chúa xin Chúa hãy dùng lời cầu nguyện của con để phá vỡ tấm lòng của họ.
They would cry out and travail.
Để cho họ có thể đến với Chúa và nài nỉ Chúa, này xin Chúa.
As Jonah from the belly of the whale.
Như là Jonah từ trong bụng cá.
As Joseph from the prison of Pharaoh.
Như là Joseph từ trong ngục tù của vua Pharaoh.
As Elijah by the brook Cherith.
Như là Eli bên khe nước Kerib.
As Moses from the backside of the desert.
Như Môi-se từ trong đồng vắng ở sa mạc.
As Jacob when he wrestled with God.
Như là Jacob khi ông vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời.
Break the
mold. Xin Chúa hãy phá vỡ và bẻ gãy họ.
So that they can be used by you.
Cầu cho họ có thể được Chúa sử dụng.
And then I pray you would multiply.
Và rồi con cầu nguyện là xin Chúa sẽ tăng thêm cho họ.
May the Lord bless you.
Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị.
May the Lord multiply you.
Nguyện xin Chúa tăng thêm quý vị.
May your seed possess the gates of your enemies.
Và nguyện xin các con cái của quý vị sẽ phá vỡ cửa của địa ngục.
May you have children as the sand of the seashore.
Nguyện xin quý vị có con cái đông như là cát bờ biển.
We bless you in the house of the Lord.
Chúng tôi chúc phước cho quý vị trong nhà của Đức Giê-hô-va.
And then may you have dominion.
Và nguyện xin quý vị có sự cai trị.
May you possess the gate of your enemies.
Nguyện xin quý vị sẽ phá vỡ được tất cả cửa của địa ngục.
May the Lord give you the government of your land.
Xin Chúa cho quý vị có sự cai trị trong đất của mình.
May you become a counselor to Pharaoh.
Nguyện xin quý vị sẽ trở nên những người có thể cố vấn cho vị lãnh đạo quốc gia của mình.
The Lord's blessing over you now.
Và xin Chúa ban phước cho quý vị.
Be fruitful.
Hãy sanh sản thêm nhiều.
And multiply.
Sanh sản thêm nhiều.
And fill the earth.
Và làm cho đầy dãy đất.
And have dominion.
Và làm cho đất phục tùng.
In Jesus' name we pray.
Trong danh của Chúa Giêsu, con cầu nguyện.
Amen and amen.
Amen, amen.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
And we are believing for the Lord to multiply your cell groups.
Và chúng tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị để quý vị tăng trưởng thêm các nhóm.
In our final lecture on cell groups.
Và trong bài học cuối của bài học về các nhóm tế bào.
We will teach you on the type of leaders who will build your church.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị về các hàng ngũ lãnh đạo để gây dựng hội thánh cho quý vị.
Until the next session.
Trong bài học kế tiếp.
The Lord bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
And multiply you.
Và làm cho quý vị tăng thêm.